Chương 848, thôn vệ tinh hà, linh lực dòng lũ. Chương 848, thôn vệ tinh hà, linh lực dòng lũ. Khó trách những này cự viên sẽ lưu ở nơi đây thủ hộ, nguyên lai là có như thế khổng lồ linh lực dự trữ a. Bạch Thần hưng phấn không thôi. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thôn vệ tinh hà quyết. Quanh một cỗ mênh mông linh lực, theo hắn kinh mạch chảy xuôi mà qua. Hắn cảm giác toàn thân ấm áp. Bạch Thần làn da cũng dần dần thay đổi đến trong suốt long lanh, phản phất thủy tinh đồng dạng, tản ra thần bí huỳnh quang. Ong ong ong. Xung quanh những cái kia linh châu, nhộn nhịp chấn động lên. Sau đó, hóa thành một cỗ linh lực dòng lũ, tuôn hướng Bạch Thần. Bạch Thần thân thể bắt đầu chậm rãi lớn mạnh. Trong chốc lát, liền đạt tới võ đồ tứ giai đỉnh phong. Sau đó, tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, làm linh lực triệt để hao hết về sau, hắn thành công tấn cấp đến võ đồ ngũ giai. Ha ha ha. Bạch Thần cười thoải mái không thôi, không nghĩ tới, ta như thế dễ dàng liền tấn cấp. Mặc dù, khoảng cách võ sư còn kém một nửa lộ trình. Thế nhưng, chỉ cần lại cố gắng tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể tấn cấp cảnh giới võ sư. Đến lúc đó, liền tính đối mặt tiên tiên cảnh giới võ tôn cảnh cường giả, hắn cũng không hề sợ hãi. Hô Bạch Thần sâu sắc lòng một khẩu khí. Hắn đang chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ động vật đều lắc lư một cái. Ngao sau một khắc, một đạo kinh khủng khí tức giáng lâm. Phù phù. Bạch Thần bị dạp dưới đất. "Chủ nhân, ngươi sao 300 sao á?" Tiểu hồ ly vô cùng khẩn trương mà hỏi. Bạch Thần sắc mặt tái nhợt. "Hoàng bét, ta quên đi, cái này cự viên lão tổ tông chính là một đầu võ vương cấp bậc yêu thú. Hiện tại, nó phát giác ta khí tức, cho nên chạy đến báo thủ." "A." Tiểu hồ ly hét dầm lên, "Vậy làm sao bây giờ nha, chủ nhân? Chúng ta mau chạy đi." Tiểu hồ ly sợ hãi đến run lẩy bẩy. Bạch Thần đắng chặt lắc đầu, nói, "Trốn không thoát. Nơi này khoảng cách cự viên hang ổ quá xa, ta căn bản không trốn thoát được. Vậy làm sao bây giờ a?" Tiểu hồ ly càng thêm lo lắng. Bạch Thần trầm mặc một lát về sau, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Liều mạng." "Liều?" "Không sai." Bạch Thần nhìn xem cái kia cự viên, nói ra, "Cự viên, ta thừa nhận ta không thể trêu vào ngươi. Thế nhưng, hôm nay ta muốn đem ngươi làm thịt rồi nấu canh uống." Dứt lời, Bạch Thần đột nhiên nhảy dựng lên. Phanh phanh phanh. Bạch Thần thi triển đạp không bước giống như một trận gió lốc, điên cuồng xông về cự viên. Cự viên thấy thế, lộ ra biểu tình dữ tợn. Ầm ầm. Nó huy động thạch truy, điên cuồng đập Bạch Thần. Xiêu xiêu xiêu. Bạch Thần một bên tránh né cự viên công kích, một bên tìm cơ hội phản kích. Keng. Thạch truy cùng Bạch Thần va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Hống hống hống. Cự viên phát ra khét đều. Nó không nghĩ tới, trước mắt nhân tộc sâu kiến, lại có thể ngăn cản thế công của mình. Tựa hồ càng đánh càng hăng hiu lưu lưu. Đúng vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên ném ra một đống linh châu. Oeng. Những cái kia linh châu nổ tung. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận linh lực tụ tập đến Bạch Thần bên trong thân thể. Mà lập tức, Bạch Thần cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một thanh lưới kiếm trường thương. Hắn vũ động trường thương, đâm về phía cự viên. Ầm ầm, bang hai người kịch liệt giao phong. Cự viên bị đánh cho choáng váng. Nó tuyệt đối nghĩ không ra, Bạch Thần vậy mà còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Trong lúc nhất thời, vậy mà liên tục bại lui. Giống hống hống hống. Kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ, làm cho cự viên triệt để điên cuồng. Nó gào thét liên tục. Phốc phốc. Cự viên nắm lấy cơ hội, hung hăng chụp về phía Bạch Thần. Bạch Thần ngực truyền đến như tê liệt đau đớn. Bạch bạch bạch. Hắn lảo đảo lui lại. Phốc phốc một tiếng, phun ra máu tươi. Mà cùng lúc đó, cự viên cũng bị một đạo linh lực trường mâu cho đâm thương. Bờ vai của nó bị trường mâu xuyên qua, chảy ra xanh mơn mởn máu tươi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng truy kích Bạch Thần. Oanh, nó tay cầm cự đồng, hướng về Bạch Thần hung hăng mà tới. Bạch Thần nhấc chân đi, không dám lên kích. Lạch cạch lạch cạch. Bạch Thần chạy nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất tại trong hang động. Cự viên tức giận đứng tại chỗ, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Đột nhiên, một viên đỏ rực trái cây từ cự viên khoẹt miệng trượt xuống. Ùng ùng. Nó nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sau đó, trực tiếp đem quả hồng thực ăn hết. Trong chốc lát, nóng bỏng nhiệt lưu càn quét toàn thân. Cự viên nháy mắt sảng khoái đến toàn thân run rẩy lên. Ba ba ba. Hai tròng mắt của nó bên trong hiện lên một tia mê say màu sắc. Sau một khắc, cự viên thân hình đột nhiên thu nhỏ, một lần nữa về tới chừng 10 trượng. Ầm ầm. Sơn động đung đưa kịch liệt. Một tòa cao vút vân tiêu cự tháp chậm rãi hiện lên. Cự tháp đỉnh mang theo 9 quả nhan sắc khác nhau đá quý, mỗi một cái đều lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, cho thấy kinh người linh lực ba động. Quanh cự tháp chậm rãi rơi xuống, một tầng nhàn nhạt màng mỏng bao trùm, đem cự tháp bao phủ. Cự viên trong mắt lập tức lộ ra thần sắc tham lam. Đông. Nó bước chân, một chân đạp phá tầng kia màng mỏng, xông vào cự tháp bên trong. Quanh cự tháp bên trong sáng như ban ngày. Ở trong đó tâm, một viên xích kim sắc viên cầu lơ lửng tại hư không bên trong. Mà viên cầu bên cạnh thì trưng bày 3 kiện vật phẩm. Một khối ngọc bội, một khối ngọc giản, một cái ngọc phù. Mà tại bọn họ bên ngoài thì là rậm rạp chẳng chịt, hiện đầy minh văn. Mỗi một đạo minh văn bên trên đều tản ra cường hành đến cực điểm linh lực ba động. Những này hẳn là vị kia võ đế tiền bối còn sót lại bảo vật. Bạch Thần tự lẩm bẩm, thật là khiến người ta ghen tị a. A. Lúc này, Bạch Thần ánh mắt đảo qua, lại ngạc nhiên phát hiện, tại viên cầu bên ngoài còn nằm mấy cỗ thi cốt. Cái này mấy cỗ thi cốt rõ ràng vừa mới chết không lâu, quần áo trên người vỡ vụn, hình như có chút quen thuộc. Bạch Thần khẽ nhíu mày, giang giác. Lúc này, hắn đột nhiên nghe đến cái kia từng cỗ hài cốt truyền đến nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang. Ân. Hắn vây tay, rầm rầm rầm. hài cốt bên trong đồ vật lập tức thoát xác mà ra, phiêu phủ giữa không trung bên trong. Lại là ba cái chữ vật giới chỉ, cùng với một chút đan dược các thứ. Bạch Thần cầm lấy xem xét, có chút ngây người, đây là ai chữ vật giới chỉ? Những này đan dược bên trong, tựa hồ chứa một loại kỳ lạ khí tức. Chẳng lẽ là một loại nào đó tăng thêm loại đan dược? Hắn đem những này đan dược cầm lấy, nhét vào trong miệng. Quanh nồng đậm vô cùng mùi thuốc, tràn ngập xoang mũi, khiến Bạch Thần mừng rỡ. Thật lợi hại. Bạch Thần con mắt to phát sáng. Hắn cảm giác trong đầu của mình bên trong, phản phất nhiều rơi ra cái gì vậy? Những này đan dược, tựa hồ là tăng phúc thần nhiệm dùng. Bất quá, đối với ta mà nói, ngược lại là không có tác dụng gì. Vẫn là tăng cao thực lực càng thêm mấu chốt. Bạch Thần thầm nghĩ. Ông. Đúng vào lúc này, một cỗ khổng lồ vô song lực hấp dẫn từ trên trời giáng xuống, đem Bạch Thần bao vây đi vào. Sau đó, hắn liền cảm giác được mí mắt phát nặng, cuối cùng mất đi ý thức. Rầm rầm, một trận thanh âm thanh thúy từ bên tai truyền ra. Chương 849, Ngự thú quyết, linh tê cỏ. Chương 849, Ngự thú quyết, linh tê cỏ. Bạch Thần mở to mắt, xung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn biến hóa. Hắn đã xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Xung quanh, khắp nơi đều là rừng rậm. Hắn đứng ở một viên che trời cổ mục thân canh bên trên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài đã thành công dung hợp linh tê cỏ, thu hoạch được ẩn tàng nhiệm vụ trở thành dược liệu đại sư, khen thưởng 5000 điểm tích lũy, có thể hối đoái một phần ngự thú quyết, mời ký chủ lựa chọn. 5000 điểm tích lũy. Bạch Thần ánh mắt sáng lên. Hắn không chút do dự lựa chọn hối đoái. Mặc dù hắn hiện tại chỉ còn lại có 2 vạn điểm tích lũy, thế nhưng tóm lại là nhiều ra một loại kỹ năng. Hơn nữa, còn là có thể tăng cao thực lực kỹ năng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài, lĩnh ngộ kỹ năng ngự thú quyết. Hô. Hắn sâu sắc ra một khẩu khí. Ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ chờ mong. Ngự thú quyết. Không biết cái này ngự thú quyết đến tột cùng có hiệu quả gì đâu. Bạch Thần khoanh chân ngồi tại trên trạc cây mặt. Ngao. Hắn há mồm vừa gọi, một đầu toàn thân trắng như tuyết chó con xuất hiện tại trong ngực của hắn. Chi chi. Chó con vô cùng khéo léo nằm ở Bạch Thần bên cạnh. Ha ha, tốt. Bạch Thần trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này ngự thú quyết thật đúng là rất thích hợp bản thân a, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, ngự thú thuật hẳn là có thể thu phục yêu thú mới đúng. Vì sao cái này chó con nhưng lại yên tĩnh ghé vào bên cạnh mình, thậm chí liền một điểm hùng tính đều không có? Chẳng lẽ là vì nó quá yếu sao? Bất quá, Bạch Thần cũng không xoắn xuýt. Dù sao, chính mình tu luyện chính là thôn phệ chi đạo, chuyên môn thôn phệ cái khác sinh mệnh bản nguyên. Cho nên, cho dù lại thế nào quỷ dị yêu thú, đến Bạch Thần trước mặt đều chỉ có thần phục phần. Cái này tiểu gia hỏa, theo chính mình, tuyệt đối không lỗ. Hắc hắc. Bạch Thần cười tủm tỉm sờ lên tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức lộ ra hạnh phúc dáng dấp. Ầm ầm. Lúc này, phương xa ngọn núi bên trên bộc phát ra rung động sóng khí. Giống một đầu màu đen hổ báo hình dạng quái thú đang không bật lên, vồ giết về phía một tên thiếu niên. Thiếu niên cầm trong tay một thanh kiếm sắt, ngay tại liều chết vật lộn. Kiếm pháp của hắn tương đối thành thạo, thế nhưng đối mặt đầu này màu đen cự hổ thế công, vẫn như cũ liên tục bại lui. Rất nhanh, liền muốn ngăn cản không nổi. Và anh, đúng vào lúc này, một cái thanh đồng chiến đao từ trên trời giáng xuống, trung điệp chạm tại cự hổ trên lưng. Và anh, cự hổ phát ra một tiếng thét kinh hoàng, ngã xuống đất. Xoa kéo, thanh đồng chiến đao phía trên nhiễm máu tươi, theo lưới đao trở xuống, từng giọt nhỏ giọt trên người thiếu niên. Là ngươi? Thiếu niên xoay người, kinh ngạc vô cùng nói. Cái này bất ngờ chính là lúc trước bị chính mình cứu Tần Dương. Bất quá, hắn nhìn hướng Tần Dương ánh mắt lại mang theo hoảng sợ, bởi vì tại Tần Dương trong tay bất ngờ cầm một cái không hoàn chỉnh không chịu nổi thanh đồng chiến đao. Nhìn cái này vết dỉ loang lổ bộ dạng, liền biết chắc là từ đầu kia cự hổ trên thân lấy được. Tần Dương trên thân cũng là một mảnh hỗn độn, quần áo tổn hại, máu me đầm địa. Hiển nhiên hắn vừa rồi kinh lịch một tràng ác chiến. Ha ha, là ta. Tần Dương cười lạnh, lau một cái khỏe miệng máu tươi. Thanh đao này không sai, cho ta mượn chơi đùa mấy ngày. Tần Dương tiện tay vứt cho thiếu niên. Trên người hắn cũng không có mang túi trữ vật, nguyên bản là chuẩn bị chờ đến học viện đưa tin về sau lại đi hồi đoái. Thế nhưng vừa vặn xuyên qua tới, căn bản không có cơ hội. Hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Không, thanh đao này là ta. Thiếu niên tranh thủ thời gian bảo vệ trôi đao. Ngươi nếu làm muốn, có thể hỏi đạo sư hồi đoái. Tần Dương muốn bay. Thử, ta mới lười tìm ngươi tính sổ sách. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi. Tần Dương thực lực rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều, bây giờ lại cướp đi hắn bất và săn giết yêu thú. Hắn đánh không lại Tần Dương thì cũng thôi đi, nếu là dám đi tìm Tần Dương muốn, chẳng phải là tự rước lấy đủ. Vậy ngươi tự tiện đi. Tần Dương lắc đầu, liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, bước chân hắn ngừng lại. Thanh đao này bên trên đường vân, rất quen thuộc. Ta thế nào cảm giác, hình như gặp qua đâu. Nô. Chờ một chút. Cái này hình như là ta ký ức bên trong cây đao kia. Bạch Thần đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt. Giờ phút này, hắn mới chú ý tới, tại trên lưỡi đao mặt, điêu khắc những cái kia kỳ dị đường vân. Bạch. Hắn bay vút qua, cẩn thận tường tận xem xét những đường vân này. Sau một hồi lâu, hắn đồng tử đột nhiên co vào. Thế mà thật là bộ này đao pháp. Không, cái này đã vượt ra khỏi ngự đao thuật phạm chủ. Đây là Cửu Long đao điện. Thế mà là chân chính Cửu Long đao điện. Bạch Thần toàn thân kích động, cả người run rẩy không xong. Cửu Long đao điện chính là một bộ cực độ cường đại bí tịch. Nghe nói, chính là từ thượng giới lưu truyền xuống đao quyết. Tu luyện tới đỉnh phong lời nói, có thể nắm giữ 9 vị long hồn, uy năng vô cùng. Chỉ là, Bạch Thần từ trước đến nay chưa nghe nói qua, trên đời này có vị kia võ giả tu luyện thành công quá. Dù sao, mỗi một cái long tộc đều là kiêu ngạo vô cùng tồn tại. Cho dù là cấp thấp long hồn, cũng không cho phép người ngoài tu luyện, trừ phi là đồng loại long tộc, hoặc là có thể làm cho bọn họ vui lòng phục tùng khế ước giả. Không nghĩ tới, chính mình lại có thể gặp phải dạng này, ngươi muốn thế nào? Lúc này, Thần Dương mở miệng, "Ta không cần ngươi bỏ ra cái giá gì, ngươi chỉ cần giúp ta thuần dưỡng sủng vật là được rồi." "Cái gì?" Bạch Thần ngạc nhiên. "Thế nào, không muốn?" "Không không không," Thần Dương nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem hắn. "Không, không phải." Bạch Thần tranh thủ thời gian xua tay. "Đây chính là thiên đại tạo hóa, hắn nơi nào có dũng khí cự tuyệt. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Ngươi muốn để ta giúp ngươi làm cái gì?" Thần Dương trầm mặc một chút. "Ta muốn biết, ta là chết như thế nào?" Hắn nhìn chằm chằm Bạch Thần, trong mắt hiện lên một tia mù mịt. Hắn nhớ tới, chính mình là bị một thiếu niên cứu. Thực lực của thiếu niên kia rất mạnh. Thế nhưng, hắn nhưng là đem chính mình ném vào trong sân cốc, sau đó liền biến mất không thấy. "Ta có thể nói cho ngươi." Bạch Thần do dự một lát, chậm rãi nói, "Ngươi là ta tại núi rừng bên trong nhặt được, lúc trước ngươi thụ thương nghiêm trọng, kém chút chết đi, ta liền giữ ngươi lại đến dưỡng thương, ai biết, không có qua mấy ngày, ngươi vết thương trên người liền hoàn toàn khôi phục. Ta cũng là thỉnh thoảng nghe đến, ngươi tựa hồ tại luyện tập đạo pháp. Vì vậy, liền dạy ngươi đạo pháp, ai có thể nghĩ, gần nhất, ngươi lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, biến thành phế nhân." Bạch Thần thở dài nói, bất kể nói thế nào, Tần Dương cũng coi là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn không hy vọng Tần Dương là bị người khác hại chết. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại công đạo." "Ta chết sớm." Nghe được câu này, Tần Dương kinh ngạc sững sờ tại nơi đó. Nửa ngày, Tần Dương mới than một khẩu khí, "Xin lỗi, là ta lỡ lời. Thương thế của ngươi, ta có thể trị. Ngươi nếu là tin ta, liền cùng ta cùng rời đi." Bằng không mà nói, Bạch Thần trầm ngâm một trận, cuối cùng đáp ứng. Dù sao, Tần Dương mục tiêu là rời đi, chỉ cần hắn có thể trợ giúp chính mình, tạm thời rời đi nơi này. Chương 850, đặc thù công pháp, một lời đã định. Chương 850, đặc thù công pháp, một lời đã định. Dù sao cũng so ở chỗ này, tốt hơn gấp trăm lần. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Bạch Thần xuề bàn tay ra, cùng Tần Dương vỗ tay là thể. Hai người đạt tới chung nhận thức, lập tức bắt đầu hướng về nơi xa chạy đi. Cái tòa này hoang dã cổ thành, thực tế nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Bên kia, một người dáng dấp thanh tú, trên mặt che khăn lụa, dáng người yêu điệu thiếu nữ, lặng yên tới gần tòa miếu cổ kia phụ cận. Nàng đứng tại trên ngọn cây, ngắm nhìn phương xa. Đột nhiên, con mắt của nàng sáng lên một cái. Tại cái hướng kia, ngay tại kịch liệt giao thủ hai người, chính là nàng tìm kiếm nhiều ngày mục tiêu, Bạch Thần cùng Tần Dương. Không nghĩ tới, Bạch Thần vậy mà cùng loại này phế vật quấy hợp lại cùng nhau. Tất nhiên trùng hợp gặp được, liền trực tiếp xử lý tốt. Nói xong, nàng nhẹ nhàng rơi xuống, chậm rãi hướng về Bạch Thần bước tới. Tốc độ của nàng mặc dù rất chậm, thế nhưng Bạch Thần lại cảm giác được, nhiệt độ xung quanh đều thay đổi đến băng hàn. Một cỗ thấu xương hàn phong thổi tới trên người mình, để hắn kìm lòng không được đánh run một cái. Mà còn, hắn càng là nhạy cảm phát giác được, linh khí xung quanh, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt. Thật cường hành hàn động. Bạch Thần trong lòng hoảng sợ. Đồng thời, trong đầu của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Leng keng. Phát hiện mục tiêu. Bạch Thần ánh mắt, nháy mắt tập trung ở đối diện. Cái kia che khăn che mặt, một bộ váy trắng, thức tha thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên. Quả nhiên là ngươi. Bạch Thần lạnh giọng mở miệng. Màu trắng váy xa bên dưới, lộ ra một đoạn óng ánh trắng tinh cánh tay ngọc. Đây là một tên nữ tử. Bạch Thần tâm niệm tốc chuyển, lập tức kịp phản ứng. Khó trách nữ tử này thân hình sẽ để cho hắn sinh ra không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn đã từng tại mô vốn trên điện tịch nhìn thấy, tại Tây Bắc địa khu có số lượng khổng lồ hàn băng thuộc tính hung thú, được sừng xương lạnh mang yêu. Mà đầu này xương lạnh mang yêu chính là bộ dáng như vậy. Đến mức tại sao lại cùng đám người này lăn lộn cùng một chỗ, cũng không biết. Mà còn, từ khí tức phán đoán, đám người kia vậy mà đều là tối thể cảnh. Này ngược lại là chuyện hiếm lạ. Tối thể cảnh đã đủ để mở đan điền. Đáng tiếc, tại Bạch Thần xem ra, bọn họ tu hành tư chất quá kém. Căn cơ phù phiếm, gân mạch yếu ớt, thậm chí liền rèn luyện nhục thân công pháp đều không có. Cho dù có thối thể cảnh thực lực, đoán chừng một quyền đi xuống, người bình thường liền sẽ bị tươi sống đánh nổ. Bạch Thần. Nữ tử kia nghe đến Bạch Thần mở miệng, hơi kinh hãi. "Ân." Bạch Thần lông mày kích động, "Ngươi biết ta?" "Đương nhiên." Nữ tử mím môi cười một tiếng, "Ta gọi Lạc Ngưng Dương, là Thần Nguyệt Cung đệ tử." "Ồ, Thần Nguyệt Cung, ngươi tới nơi này làm gì?" Bạch Thần lông mày nhíu lại. "Ha ha." Lạc Ngưng Dương khẽ miệng phát họa ra một vệt lạnh nhạt nụ cười. "Đương nhiên là tới giết ngươi." "Giết ta?" Bạch Thần sững sờ. Chợt, nhịn không được cười ha ha, ha ha. Thì ra là thế. Bạch Thần bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách thiếu nữ này, trên thân tản mát ra khí tức, cho người một loại rét lạnh tận xương cảm giác. Đây rõ ràng chính là tu luyện một loại nào đó công pháp đặc thù, dẫn đến trong cơ thể huyết dịch đều nhanh kết băng. Cái gọi là hàn băng thuộc tính, nhưng thật ra là chỉ thủy nguyên tố. Là lâu dài tháng dài ngâm tại băng tuyền bên trong mà còn, càng là phẩm cấp cao công pháp, đối loại này hàn băng thuộc tính ăn mòn lực lại càng tăng cường hãn. Đây cũng là một loại tu luyện đường tắt. Bất quá, muốn tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp, trước hết muốn tìm đủ 5 loại thủy linh chi vật mới được. Còn lại 4 loại thủy linh chi vật, Bạch Thần cũng không nghe nói qua. Duy chỉ có cái này gốc băng phách cỏ. Cái đồ chơi này, chỉ có hàn đảm bên trong mới có thể dựng dục ra tới. Bạch Thần cũng là trong lúc vô tình xông xáo đến nơi đó, trùng hợp chứng kiến tất cả những thứ này. Đương nhiên, chuyện này không thích hợp lộ ra. Bằng không mà nói, một khi lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ gây phiền toái. May mắn, băng phách cỏ thứ này cực kỳ trân quý. Toàn bộ thanh một quận băng phách cỏ chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ 5 cây. Mà những này băng phách cỏ lại đại bộ phận phân tụ lại đến cùng một chỗ, tạo thành băng phách ao. Băng phách ao bên trong liền tồn tại băng phách cỏ. Mà còn, băng phách ao tầng dưới chót còn ẩn giấu đi băng phách hoa sen. Đóa này băng phách hoa sen chính là thiên địa kỳ trân, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết tinh hoa năng lượng. Chỉ cần ăn một muối, liền tương đương với tu luyện một môn cao thâm công pháp, thậm chí có cơ hội xung kích võ giả đỉnh phong. Bạch Thần cũng là bởi vì ăn cái này băng phách hoa sen, tu vi mới sẽ tăng lên như vậy tuấn mãnh, một bước lên trời. Loại này bảo bối, liền hoàn thất đều không nỡ lấy ra, ban cho vương hậu. Mà còn, ăn một muối băng phách hoa sen, liền có thể tấn cấp võ sư. Loại này đồ vật, quả thực có thể so với ngày tài địa bảo, có tiền cũng không mua được. Ngươi là tới giết ta? Bạch Thần cười lắc đầu không sai. Tần Dương đi tới, ánh mắt rất lạnh, nhìn chằm chằm Bạch Thần, đầy mặt trào phúng, loại người như ngươi, lại dám ngấp nghé Liêu Giao Hi, thật sự là không biết sống chết. Nàng có thể là thiếu chủ của chúng ta đặt trước nữ nhân. Nói xong, Tần Dương nhấc chân đi về phía trước một bước, ngươi nếu là thông minh, liền nên lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đánh rắm. Bạch Thần giận tím mặt. Cái gì cầu thí đặt trước nữ nhân, đừng nói bậy. Liêu Giao Hi là bằng hữu ta, ai dám cướp bằng hữu ta, lão tử giết chết hắn. Hừ. Ngu xuẩn mất khôn. Tần Dương sắc mặt tâm trầm, Liêu Giao Hi sớm đã đáp ứng thiếu chủ của chúng ta, đợi đến chúng ta giúp nàng đoạt lại thánh tông vị trí về sau, liền gả cho thiếu chủ của chúng ta làm thiếp thất. Nói xong, Tần Dương chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm. Trên thân kiếm lóe ra từng tia từng sợi u lam hàn mang, tựa hồ tùy tiện tìm kiếm mấy lần đều có thể đem không khí đóng băng nứt vỡ. Thanh kiếm này tên là băng phách, nghe nói là dùng băng phách cỏ rèn đúc, thích hợp nhất tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp. Mà còn băng phách trình độ sắc bén cũng không phải phàm tục binh khí có thể sánh ngang. Cho dù không có rót chân nguyên, trôi này băng phách kiếm cũng có thể chém nát đá lớn. Điểm này gần với Bạch Thần Lôi đỉnh chiến thương. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để tránh chịu khổ. Tần Dương mỗi chữ mỗi câu quát, ngươi nếu là dám chống cự, ta sẽ đích thân giết ngươi. 1.9 ta ngược lại là hy vọng ngươi động thủ đâu. Bạch Thần liếm môi một cái, đau của ta đã đói khát khó nhịn, tự tìm cái chết. Tần Dương giận tím mặt, một kiếm chém vào đi ra. Lăng lệ kiếm thế, giống như cuồng bạo gió lốc, gào thét mà ra. Điều trùng tiểu kỹ. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, nơi lòng bàn tay hỏa diễm nhảy vọt, xích viêm kiếm đột nhiên xuất hiện, theo Bạch Thần động tác, một cái quét ngang. Trong chốc lát, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí đụng vào nhau. Nóng bỏng cùng hàn băng đan vào, bộc phát ra kinh người uy năng, chấn phụ cận đất đều run lên mấy lần. Bạch Thần cùng Tần Dương trên mặt đều toát ra một tia ngạc nhiên. Bạch Thần vừa rồi cái kia một thức hành tạo thiên quân, mặc dù không có quán thâu bao nhiêu chân nguyên, chỉ là tiện tay vung lên, có thể là bằng vào tự thân đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, một chiêu này kiếm pháp cũng tuyệt đối không kém. Chương 851, có chút thủ đoạn, không thể khinh thường. Chương 851, có chút thủ đoạn, không thể khinh thường. Có thể là tên này thiếu nữ áo trắng, vậy mà có thể cùng chính mình đấu cái lực lượng ngang nhau, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Tốt, quả nhiên có chút thủ đoạn. Tần Dương ánh mắt sáng lên, mang trên mặt một tia thưởng thức, bất quá, ngươi còn kém xa lắm đây. Dứt lời, Tần Dương cổ tay khẽ đảo, nắm chặt trường kiếm, hùng hậu chân nguyên rót đi vào, trên thân kiếm hàn khí phun trào, nháy mắt lan tràn ra. Trong chớp mắt, mảnh này rừng cây, toàn bộ đều thay đổi đến bao phủ trong làn áo bạc. Hàn băng kình. Theo ba chữ này, từ Tần Dương trong miệng thoát ra. Một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, hóa thành cương phong, điên cuồng cuốn về phía Bạch Thần. Bạch Thần hai chân nháy mắt liền bị đông cứng, thân thể không tự chủ được đứng tại chỗ. Hàn băng kình. Đây không phải là hàn băng kiếm khách tuyệt học sao? Bạch Thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Hàn băng kiếm khách chính là thiếu nữ này tổ phụ, đồng dạng cũng là Liễu gia lão tổ một trong, từng theo Liễu gia tiền bối tại Thanh Mục quận sáng lập lớn như vậy gia tộc. Chỉ bất quá về sau, Hàn băng kiếm khách vẫn lạc, Liễu gia sa sút, nhưng vẫn như cũ giữ lại một môn chân phái công pháp, Hàn băng kình. Môn này Hàn băng kình, danh xưng có thể để cho luyện tập cái này sức lực pháp người, nắm giữ vạn năm Hàn băng đồng dạng 16 cứng rắn, am hiểu hơn đông kết địch nhân. Mà vị này thiếu nữ, vậy mà là Hàn băng kiếm khách đích hệ tử tôn. Mà còn, nàng vẫn là Hàn băng kiếm khách tôn nữ. Bạch Thần sắc mặt cổ quái, chính mình chẳng lẽ gặp cái gì người xuyên việt, không cẩn thận đem người khác ra đánh gần chết, buộc hắn đem chính mình đưa tới. Bạch Thần rất vững tin, chính mình ép căn bản không hề đánh quá vị này Hàn băng kiếm khách. Làm sao cái này thế giới người đều nhận định hắn là cái hôn trướng, còn đặc biệt chạy tới đuổi giết hắn đâu? Mặc kệ, tất nhiên đi tới nơi này, vậy liền hảo hảo vui đùa một chút. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bạch Thần cắn răng một cái, quanh thân liệt diễm cháy hừng hực, hóa thành một bộ hỏa diễm chiến giáp bảo vệ toàn thân, lại phối hợp chính mình tu luyện cửu trọng núi công pháp, thôi động chân nguyên trong cơ thể. Thi triển cửu chuyển luân hồi quyết tầng thứ hai, thoáng chốc ở giữa, hỏa diễm ngập trời. Bạch Thần thân thể lướn một cái, giống như một tôn lò luyện đồng dạng, tàn mát ra nóng rực cuồng bạo khí tức. Mà Bạch Thần bên ngoài thân, ánh lửa lượn lờ thời khắc, vậy mà ngưng tụ ra từng đầu tinh mịn long văn, thoạt nhìn như là một loại nào đó áo giáp một dạng, bao trùm tại Bạch Thần bên ngoài thân. Hỏa diễm bên ngoài áo giáp, lại bao phủ một tầng hắc kim sắc vầng sáng, giống như hắc kim chế tạo, thoạt nhìn uy nghiêm bá khí. Cái này một bộ áo giáp, là lúc trước cùng Sở Vân Tú cùng một chỗ thời điểm, từ Sở gia học trộm đến. Lúc trước học trộm thời điểm, Bạch Thần cũng là bị giật nảy mình, bất quá lập tức một suy nghĩ, Sở gia dù sao không phải chuyên công phòng ngự võ giả, mà còn đây vốn chính là Sở gia chấn tộc công pháp, Sở gia chính mình cũng không có người chuyên tu phòng ngự, cho người ngoài dùng một chút cũng không tính mất mặt. Cho nên Bạch Thần lúc ấy cũng liền mượn gió bẻ măng, trực tiếp đem bộ công pháp này trộm đến, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có dùng đến thời điểm. Hàn băng kình, hỏa diễm áo giáp, song trọng được thêm. Cứ như vậy, cho dù thực lực đối phương siêu quần, hắn Bạch Thần cũng như thường không sợ. Bạch Thần cầm trong tay hỏa diễm trường đao, đứng ngạo nghễ tại chỗ, ánh mắt bên nghễ, lạnh nhạt nhìn xem Tần Dương, phảng phất nhìn xem gà đất chó sành. Ha ha, có ý tứ. Tần Dương cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, ta còn tưởng rằng có gì ghê gớm võ kỹ đâu, nguyên lai chỉ là một loại thấp kém đoán thể thuật. Ngươi thật sự cho rằng loại này thấp kém đoán thể thuật liền có thể đền bù chênh lệch về cảnh giới sao? Lời còn chưa dứt, Tần Dương đột nhiên bước ra một bước, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Bạch Thần bên cạnh, một kiếm đâm ra. Mũi kiếm chỉ phương hướng, bất ngờ chính là Bạch Thần mi tâm. Kiếm chưa tới người, kiếm khí bén nhọn, đã để Bạch Thần cảm giác được da thịt đau nhức, lông tơ nổi lên. Sơ hở trong chỗ, Bạch Thần sắc mặt ngưng lại, cánh tay nhoáng một cái, quét ngang qua. Mũi kiếm cùng hỏa diễm trường đao va chạm nháy mắt, mãnh liệt lực phản chấn đánh tới, Bạch Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui ra phía sau. Bước chân mới vừa đứng vững, Tần Dương lại là một kiếm đâm ra tốc độ nhanh đến mức cực hạn, kiếm thế hung ác xảo trá. Bạch Thần vội vàng nâng đao đón đỡ. Keng. Trường kiếm bị mẹ bay ra ngoài, mà thừa cơ điều chỉnh tư thái Bạch Thần, lại lần nữa giơ lên hỏa diễm trường đao, hướng về Tần Dương ngay ngược bổ tới. Tần Dương nghiêng người né tránh. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận chói tai vụ vụ vang lên, Bạch Thần trên trường đao, hỏa diễm nô lên mà ra. Oeng. Hỏa diễm văng khắp nơi, Tần Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, trên lồng ngực chịu một đao, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài. Đụng gãy một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ, rơi xuống mặt đất, phun phun ra một ngụm máu tươi, che ngực, sắc mặt đạm đạm nhìn xem Bạch Thần, trong mắt hiển thị rõ không thể tin màu sắc. Cái này, cô này. Bạch Thần sững sờ, vội vàng tu hồi hỏa diễm trường đao. Hỏa diễm trường đao bên trên hỏa diễm cấp tốc rút đi, biến thành bình thường màu đỏ thẫm. Cẩn thận tra xét một phen, Bạch Thần nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật à, may mắn đây là một kiện bảo khí, đổi lại một kiện linh khí, vừa rồi cái này một đao, đầy đủ đem hắn chém bị thương. Đây là một kiện hạ phẩm bảo khí hỏa diễm đao, mà còn đã bị hắn rèn luyện qua. Uy lực có thể so với trung phẩm bảo khí, lại thêm Bạch Thần bây giờ đã tu hành viên mãn, trong cơ thể thật nguyên hùng hồ đồ, toàn lực kích hoạt phía dưới, uy lực trọn vẹn tăng phúc mấy lần. Cái này một đao nếu là chém trúng Tần Dương, chính là một đao, cũng muốn để hắn gân cốt đứt gãy. Chết tiệt. Tần Dương che ngực, chật vật bò dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng. Không nghĩ tới, chỉ là một cái chân khí cảnh, lại có thể thi triển ra cao minh như thế đạo kỹ. Ta kiếm đạo tu vi đã sớm đạt tới đỉnh phong, có thể là ngươi. Ngươi chỉ là chân khí cảnh mà thôi, vì sao đao pháp của ngươi sẽ có một loại phản pháp quy chân, phản bản hoàn nguyên 757 đơn vị. Nha. Bạch Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Dương, bởi vì ta tương đối chăm chỉ, ta tương đối khắc khổ. Tần Dương ánh mắt càng ngày càng âm trầm, nhìn chằm chằm Bạch Thần, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, xem ra nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Người không biết sao? Tại thời điểm chiến đấu phân tâm, có thể là nhất chuyện kiêng kỵ. Bạch Thần thở dài, lắc đầu nói, ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Ta không thích đánh nữ nhân, còn lại là xinh đẹp mỹ nữ. Ngậm miệng, phế vật đồ vật. Ngươi tự tìm cái chết. Tần Dương nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm chiêu đột nhiên phát động. Hai người trong khoảnh khắc giao thủ hơn 10 chiêu. Một kiếm mạch qua, Tần Dương mũi kiếm dán vào Bạch Thần chóp mũi, từ bên cạnh hắn lướt qua. Bạch Thần cười lạnh đưa ra một bàn tay, bắt lấy chuôi kiếm, trên tay thoáng dùng sức bóp, giang giáp một tiếng vang dọn, trường kiếm vỡ nát, hóa thành bụi sát, rơi đầy đất. Tần Dương kinh ngạc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn trong tay mình kiếm gậy vỡ vụn, đau lòng muốn nức, hắn tốn sức tâm huyết chế tạo binh khí, bị hủy như vậy. Thanh kiếm này mặc dù là bình thường binh khí, có thể là hoa hắn nhiều năm tích góp, mua thật nhiều linh tài, hao phí món tiền khổng lồ chế tạo thành. Ngươi đây là cái gì đạo pháp, vì sao khủng bố như vậy? Ta Hàn Băng Kình, ta xương lạnh sức lực, vậy mà không phải là đối thủ của ngươi. Tần Dương vừa kinh vừa sợ hỏi một câu, chợt liền đỗng nhiên kịp phản ứng. Chương 852, ẩn dấu tu vi, bí điển kiếm quyết. Chương 852, ẩn dấu tu vi, bí điển kiếm quyết. Ngươi ẩn dấu tu vi, ngươi căn bản không là chân khí cảnh. Nghe nói như thế, Bạch Thần lập tức vui một chút. Ha ha, không hổ là tông môn đệ tử, đầu quả nhiên thông minh, ta chính là cố ý che giấu tu vi, ngươi bây giờ mới biết. Đáng tiếc, Bạch Thần cười hắc hắc. Dơ chân lên, một chân đạp hướng Tần Dương. Tần Dương trên mặt kinh hoàng màu sắc, đội vàng né tránh. Nhưng mà, một cước này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản trốn không thoát. Ầm. Bạch Thần một chân đá vào bộ ngực hắn, Tần Dương gào lên thê thảm, bắn ngược mà ra, đập xuyên một cây đại thụ về sau, rơi vào cánh rừng chỗ sâu. Bạch Thần sờ lên cái cằm, đích thì thầm một tiếng. Rất yếu à, ta cũng còn không có phát lực đâu, liền nằm sấp ổ, con hàng này là ăn cái gì lớn lên. Phốc. Tần Dương phun ra một cái nịt huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn đường đường hoạch tâm đệ tử xếp hạng trước năm tồn tại, lại bị một cái chỉ là chân khí cảnh ba đoạn phế vật một chân đá bay, còn bị thương nhẹ. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Tần Dương giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Bạch Thần. Ngươi chờ, ngươi nhất định phải chết. Chờ ngươi có thể còn sống sót nói sau đi. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào đấy lòng xem thường. Chỉ là chân khí cảnh thất đoạn, cũng dám đến khiêu khích ta. Ngươi tự tìm cái chết. Tần Dương khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, căm hận vô cùng, lại cũng không lo được ẩn giấu tu vi cùng thực lực, chợt quát một tiếng. Xương lạnh kiếm. một đạo băng tinh trường kiếm, trong một chớp mắt, hiện ra một vệt trắng như tuyết nhan sắc, sau đó nháy mắt đông kết, trong nháy mắt, liền hóa thành một thanh dài 10 mét băng tinh trường kiếm. Bạch Thần trong mắt hơi híp, nhìn hướng băng tinh trên trường kiếm bao trùm lấy phù văn, trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Người này vậy mà là một vị kiếm tu. Kiếm tu am hiểu nhất cận chiến. Người này vậy mà lựa chọn cùng chính mình cận chiến. Xem ra người này phương thức chiến đấu rất đơn giản, chính là di công đại thủ, liều mạng tiến công, áp chế địch nhân, cho đối thủ trầm trọng đả kích. Đây là Hàn Băng kiếm quyết bên trong, ghi chép một môn cực mạnh bí điển, chính là Hàn Băng thuộc tính kiếm quyết. Đao pháp của ngươi dĩ nhiên quỷ dị khó lường, nhưng ngươi cuối cùng chỉ có chân khí cảnh lục thân cường độ cũng thua xa tại cùng giai. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Dương vung vẩy băng tinh trường kiếm, kiếm ảnh trung điệp, giống như thiên quân vạn mã giết tới, kín không kẽ hở. Bạch Thần sắc mặt bình tĩnh cầm đao, tùy ý vung vẩy. Sau một lát, Bạch Thần đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy đến giữa không trung bên trong, một cỗ cuồng bạo đao khí từ trên thân bay lên. Đao mang phun ra nuốt vào, xé rách trường không, chớp mắt đã tới. Tần Dương sắc mặt hoảng hốt, vội vàng vung ra trường kiếm ngăn cản, chỉ là trường kiếm còn không có chạm đến đao mang, liền đột nhiên cứng đờ, bị cứ thế mà chém nát. Làm sao có thể? Tần Dương mở to hai mắt nhìn, đờ đẫn nhìn xem trường đao xuyên qua bụng của hắn, mà lưỡi đao vẫn như cũ treo tại hắn trên cổ. Bạch Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thua. Bạch Thần rút ra trường đao, Tần Dương lảo đảo lùi lại, một bước sai, từng bước sai, hắn bại triệt triệt để, hoàn toàn mất đi sức chống cự, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, há miệng lại phun ra một đốm máu. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đừng quản ta là ai, ta chính là đi qua, ta đối tông môn không hứng thú, các ngươi đoán, ta một mực không để ý tới. Nói xong, Bạch Thần quay người rời đi. Nhìn xem Bạch Thần bối ảnh biến mất không thấy gì nữa, Tần Dương nằm trên mặt đất thở hổn hển mấy cái, cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Hỗn đản, lại dám đánh lên ta. Mắng xong về sau, Tần Dương ra mặt run lên, đau khản giọng hắc khí. Má ơi, ta muốn đi chữa thương, lần này ném đại nhân, kiếm của ta. Ngươi không phải kiếm tu sao, ngươi dùng như thế nào vào kiếm? Bạch Thần đi xa, nhịn không được quay đầu lẩm bẩm một câu. Hừ, ta dùng vỏ kiếm làm sao vậy? Ta dùng vỏ kiếm liền không thể ngự sử bảo vật sao? Hình như có đạo lý, dù sao cũng là dùng vỏ kiếm nha. Tần Dương che lấy phần bụng, khập khiễng rời đi, trong lòng buồn bực không được. Thật sự là hắn không phải kiếm tu, chẳng qua là ỷ vào tu vi nghiền ép đối phương mà thôi. Có thể là người nào cờ mở nở sẽ dùng vỏ kiếm a? Đây là võ đạo thế giới, không phải cổ lão truyền thừa thế gia hào môn, ai sẽ cầm kiếm vỏ trang bức? Nhưng là bây giờ, hắn lại bị một cái chân khí cảnh giẫm tại đỉnh đầu đi tiểu. Thần sư Minh Uy Vũ, Thần sư Minh Lưu Phệ, Thần sư Minh Bá khí ầm ầm. Mới vừa đi không bao lâu, liền gặp hai người khác, một cái gọi Lưu Khải, một cái gọi Bương Chí. Hai người một trái một phải vây quanh Bạch Thần, đầy mặt kích động tán dương. Tần Dương thực lực, tại ba người bọn họ bên trong, xem như là tối cường. Bạch Thần một chiêu đánh thắng Tần Dương, để bọn họ tâm phục khẩu phục. Ha ha. Bạch Thần cười khan một tiếng, gãi đầu một cái, hai người kích động như vậy làm cái gì? Tần Dương cái kia phế vật, ta căn bản không để vào mắt. Lưu Khải cùng Vương Chí lẫn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bạch Thần vậy mà nói Tần Dương là phế vật. Lá gan này thật là đủ mập. Chẳng lẽ Bạch Thần là một số thế lực phái tới gian tế, ngụy trang thành chân khí cảnh đến hố tông môn người? Như là như vậy, Bạch Thần cái này tân nhân, sợ là nguy hiểm. Bạch Thần không thèm để ý hai người, tiếp tục đi lên phía trước. Thần sư Minh Ngải, ngài vừa rồi đao pháp kia, đến tột cùng là cái gì đao pháp? Thật mạnh. Lưu Khải chần chờ sau một lát, cả gan hỏi thăm. Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được một môn đao pháp mà thôi, cũng không truyền thụ cho bất luận kẻ nào, chỉ có tại ta cần thời điểm mới sẽ thi triển, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Bạch Thần xua tay, ra hiệu hai người không muốn dây dưa việc này. Thần Dương nếu không muốn nói, hắn cũng không tốt miễn cưỡng, mà còn hắn cũng không có nghĩ lừa gạt hai người, bởi vì bộ này đao pháp, là Bạch Linh Nhi nói cho hắn biết, bộ này đao pháp tiêu Hàn Băng Trảm, ẩn chứa trong đó Hàn Băng thuộc tính kiếm kỹ, phối hợp bản thân hắn chân khí cảnh tu vi, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số chân khí cảnh. Mặc dù không có tu luyện qua Hàn Băng kiếm quyết, nhưng Bạch Linh Nhi nói khẳng định không sai, bộ công pháp này hẳn là phụ thân nàng chuyên môn chuẩn bị cho nàng. Dù sao thiên tư của nàng rất cao, tu luyện một bộ kiếm quyết dư xài, nhưng bộ này đao pháp thì vô cùng thích hợp chân khí cảnh, hơn nữa còn có thể đem đao kỹ dung nhập vào trong đao, uy lực tăng gấp bội. Nguyên bản môn công pháp này chỉ có Hàn Băng kiếm các đệ tử mới có tư cách tu tập, đáng tiếc cha nàng sớm vẫn lạc, liên lụy nàng cũng bị đuổi ra khỏi gia tộc, dẫn đến nàng chỉ có thể học được cấp thấp nhất băng phong thiên lý dẫn. Bộ này đao pháp lại không phải cái gì công pháp bí tịch, chỉ cần đạt tới nhất phẩm võ đồ liền có thể thu hoạch được truyền thụ, thậm chí coi như là bình thường chân khí cảnh võ giả cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Loại này công pháp không tính hiếm thấy, nhất là Bạch Linh Nhi phụ thân là kiếm các trưởng lão, cho nên mới có cơ duyên làm tới một phần. Bất quá, bộ công pháp này cũng không có đơn giản như vậy, chính là Tần Dương suy nghĩ một cái, phát hiện tu luyện môn công pháp này điểm mấu chốt, nhưng thật ra là hai chữ: ngộ tính. Cái đồ chơi này là thiên phú quyết định, chỉ có thể dựa vào khổ luyện chậm rãi tăng lên, không giống những công pháp khác, đều có thể thông qua đan dược, linh thạch trồng chất đi lên, duy chỉ có cái ngộ tính này, không biết phải dựa vào bao nhiêu ngày phân mới có thể tăng lên. Chương 853, công pháp chính lệnh, linh quả trùng. Chương 853, công pháp chính lệnh, linh quả trùng. Bất quá, Tần Dương ngược lại là không quá lo lắng. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù chính mình chỉ có thể đem bộ công pháp này tu luyện tới viên mãn, cũng có thể nắm giữ có thể so với tiên thiên 4 năm vòng thực lực. Đây chính là chênh lệch. Mà còn, chính mình tu luyện bộ công pháp này, cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, môn này đao pháp coi trọng chính là một cái chữ nhanh, tốc độ càng nhanh càng tốt, nhanh đến đối phương phản ứng bất quá đến tình trạng. Dưới tình huống bình thường, Tần Dương căn bản không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma.
"Ôi, ta đi."
Tần Dương xoa cái mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái xanh. "Đậu xanh, cái mông ta thật là đau." Tần Dương che lấy cái mông, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ màu sắc, ngươi một cước này đá vào trên mông, vẫn là dùng đao nhọn đâm. "Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi cấp ta linh quả?" Bạch Thần liếc qua Tần Dương, cười nhạo nói, "Nơi này chính là Thần Hải Sơn mạch chỗ sâu, không những yêu thú đông đảo, càng là có thật nhiều cạm bẫy độc trùng, ngươi một khi bước vào trong đó, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị ngủ đông mình đầy thương tích. Những này có quan hệ gì với ta, rõ ràng là ngươi cướp." Tần Dương phẫn nộ nói. "À, vậy ngươi liền tự mình đi thôi, dù sao ta đã giúp ngươi tranh thủ đến một cái thối thể linh dược, ta cũng không thiếu ngươi." Bạch Thần nhún vai, "Ta đi trước." Bạch Thần đung đưa hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến, hắn nhưng là phải nhanh một chút tìm tới một gốc linh thảo mới được. Tần 397 Dương đứng tại chỗ suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi theo. Một mực chờ đến Bạch Thần tiến vào núi rừng, biến mất không thấy bóng dáng, Tần Dương cái này mới lặng lẽ sờ sờ đi theo. Tần Dương tốc độ cực nhanh, trên đường đi, ven đường gặp phải yêu thú cùng độc trùng, toàn bộ đều chết tại Tần Dương trong tay. Bạch Thần cũng đúng như là cùng hắn nói một dạng, hắn chỉ là phụ trách kiểm chế lại độc trùng hoặc là yêu thú, cũng không chủ động công kích, mà Tần Dương chỉ cần có thể kiên trì đến Bạch Thần giải quyết đi những cái kia yêu thú hoặc là độc trùng liền được. Kể từ đó, Tần Dương cũng vui vẻ thanh nhàn, trừ khôi phục bên ngoài, liền bắt đầu nghiên cứu bộ này đao pháp. Bộ này đao pháp cùng bình thường đao pháp hoàn toàn không giống, nó không phải thuần túy sát phạt, cũng không phải phòng ngự hình đao pháp, mà là một bộ lấy nhanh xương đao pháp, mà còn uy lực vô cùng lớn. Tần Dương cẩn thận quan sát, thử rất nhiều lần, cuối cùng ra kết luận, bộ này đao pháp, khâu trọng yếu nhất chính là tốc độ. Mỗi một thức đao pháp đều chỉ chú trọng nhanh, mà xem nhẹ uy lực. Nói cách khác, chính là nhanh bất khả tư nghị. Nhanh bất khả tư nghị. Tần Dương nhắm mắt ngưng thần, trong đầu bên trong hiện ra Hàn Băng kiếm quyết vận chuyển quy tắc. Lần này, Tần Dương không có lại giống phía trước một dạng, một bên thôi động Hàn Băng kiếm quyết, một bên vận chuyển đao pháp, mà là hai tay giằng chặt bên hông, cả người có chút không lợi, hai chân cong lên, giống như một cái báo săn, tùy thời đều muốn đánh giết đi ra một dạng, toàn thân kéo căng đến cực hạn. Trong một sát na, Tần Dương phảng phất hóa thành một thanh sắc bén lưỡi đao, tản mát ra lăng liệt vô song phong mang, một cỗ lạnh lẽo đến cực điểm, lại mang nóng bỏng vô cùng cảm giác tràn ngập tại không gian xung quanh. Loại này cảm giác, phảng phất trong chớp mắt, Tần Dương liền biến thành một khối vạn năm hàn băng. Hàn băng kiếm quyết nội dung tràn vào trong đầu bên trong, Tần Dương lập tức trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Nhanh, nhanh đến mắt thường bắt giữ không đến. Bộ này đao pháp hoạch tâm áo nghĩa, chính là điểm này, nhanh bất khả tư nghị. Nhanh bất khả tư nghị, đây mới là bộ này đao pháp hoạch tâm. Nhanh đến mắt thường đều bắt giữ không đến, đây là cỡ nào khái niệm? Chỉ cần nhanh vượt qua địch nhân phản ứng cực hạn, liền có thể tại chiến đấu bên trong đứng ở thế bất bại. Tần Dương đầu hoàn toàn tĩnh lặng, đôi mắt bên trong, một tầng ánh sáng mông lung thải lưu chuyển, phảng phất bịt kín một tầng sương mù, tất cả đồ vật đều lộ ra mông lung làm mơ hồ rất nhiều, hắn cảm giác mình tựa như là hóa thành một sợi gió, một trận gió, lại giống là một đạo thiểm điện, vạch phá hắc ám. Nháy mắt công phu, Tần Dương liền xông qua mấy trăm trượng phạm vi, xa xa nhìn thấy phía trước có một gốc cây, hơn nữa còn là một khỏa cao tới 30 trượng cự mục. Cự mục thân cành ở giữa, có dây leo buông xuống dưới, hình dạng như ô, chặn lại đại bộ phận ánh mặt trời, làm cho phiến khu vực này u ám ảm đạm. A, là âm sát mục, cái này có thể là đồ tốt ta. Ha ha ha, hôm nay vận khí không tệ, chẳng những đụng phải một đầu hổ yêu, còn đụng phải bực này bà bối. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đào viên này âm sát mục. Mấy cái thân xuyên thanh y liền nam tử, từ rừng cây chỗ sâu chạy ra, nhìn thấy cái này cây âm sát mục, nhộn nhịp mừng rỡ như điên. Đây là một loại tên là âm sát mục cây, loại này cây chỉ có tại cực kỳ âm u ẩm ướt địa phương mới có thể sinh tồn sinh sôi. Mà cây này, khoảng chừng cao 30 trượng, tổng cộng có 36 đầu cành cây, những cành cây này cuối cùng, dài từng đóa màu xám trắng cánh hoa. Trên mặt cánh hoa che kín gai ngược, những này gai ngược độ cứng cùng độ mềm và dai, đều có thể so với kim thép, chỉ cần đụng phải một cái, tuyệt đối là huyết đục văng tung tóe. Mấy cái này tu sĩ hô nhau mà lên, cấp tốc leo lên cây đỉnh, bắt đầu thu hoạch cái kia 36 cánh hoa. Mà đổi thành một bên, Thần Dương cũng nhìn thấy bọn họ. Đây là âm sát mục. Thần Dương gãi đầu một cái. Hắn trong trí nhớ có vẻ như âm sát mục cũng rất đáng tiền, mặc dù không có gì đặc thù tác dụng, nhưng lại là một mặt không sai dược liệu, nhất là phối hợp một số đặc thù đan dược sử dụng thời điểm, hiệu quả phi phàm. Dù sao chính mình có chữ vật giới chỉ a, bên trong thả một tòa vườn thuốc đâu. Có thể là xem bọn hắn tư thế, cái này âm sát mục hình như rất đáng tiền, bọn họ tính toán hái đi, không cho ta lưu một mảnh dược tử. Ngươi là muốn đánh lén sao? Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải chết. Tần Dương vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe đến một tiếng quát chói tai. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái tuổi ước chừng 18-19 tuổi, trên trán lộ ra anh tuấn chi khí thanh niên, chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới, một bộ cao cao tại thượng, nhìn xuống sâu kiến tư thái. "Uy, ngươi nói cái gì? Ta muốn đánh lén ngươi." Tần Dương nhịn không được liếc mắt, một mặt im lặng. "Người này có phải là ngốc? Các ngươi là người phương nào?" "Ta chính là Thiên Tinh Tông." Thanh niên khỏe miệng co giật, trong mắt loạn chuyển, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả chúng ta Thiên Tinh Tông cũng không nhận ra sao?" "Không hứng thú, cô ngay." "Ân, ngươi dám mắng ta? Ta cho ngươi biết, đây chính là Vân Mộng Đầm Lầy." Nơi này là ta Thiên Tinh Tông địa bàn. Thanh niên vung tay lên, gánh vác lấy hai đem trường đao, khí thế hung hăng đi tới gần, nhìn chằm chằm Tần Dương, ngươi tên là gì, xương tên ra, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ồ, Thiên Tinh Tông đệ tử a? Tần Dương một mặt bình tĩnh. Thử, biết sợ. Thanh niên ngạo nghễ nói, ngươi nếu biết Thiên Tinh Tông, còn dám xâm nhập Thiên Tinh Tông cấm địa, ta nhìn ngươi thật là tự tìm cái chết. Thiên Tinh Tông rất mạnh sao? A, chúng ta Thiên Tinh Tông thực lực, há lại ngươi có thể hiểu được, ta cho ngươi biết. Chương 854, mảnh vỡ pháp bảo, có chút ý tứ. Chương 854, mảnh vỡ pháp bảo, có chút ý tứ. Ngươi không cần nói với ta những này, các ngươi Thiên Tinh Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào, cùng ta có nửa xu quan hệ. Bạch Thần lắc đầu, lười tiếp tục cùng con hàng này cãi cọ. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, chính mình vừa mới tỉnh lại, dựa theo lệ cũ, không phải đều là nên trước xem xét một cái chính mình thân phận ngọc bài sao, sau đó lại làm so đo sao? Con hàng này ngược lại là tốt, há miệng ngậm miệng đều là Thiên Tinh Tông, vừa lên đến không nói hai lời, đi thẳng vào vấn đề. Bạch Thần cũng không khách khí, tay cầm đoạn thương, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người hóa thành một sợi tật phong, hướng về thanh niên bỗng nhiên đụng tới. Tự tìm cái chết. Thanh niên kinh hãi, một quyền đánh phía Bạch Thần, mà cái sau thì không trốn không né, đối diện mà lên. Keng. Đoạn thương cùng nắm đấm đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm giòn vang, thanh niên sắc mặt hoảng hốt, trên cánh tay truyền đến bức rứt kịch liệt đau nhức, để hắn suýt nữa nắm cầm bất ổn, rời khỏi tay. Theo bản năng lui hai bước, thanh niên túi lầu nhìn, lồng ngực đã bị đánh nứt ra, lộ ra xương cốt cùng bắp thịt, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống. Bạch Thần thừa cơ truy kích, đoạn thương giống như độc xà thổ tín đồng dạng, từng tấc đâm vào thanh niên trong cơ thể, đâm thẳng thanh niên phế phủ. Một kích kiến công, Bạch Thần đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, kết thúc cuộc náo kịch này, sau đó tranh thủ thời gian rút đi. Nhưng vào lúc này, dị biến tăng vọt. Bạch Thần đột nhiên trong lòng căng thẳng, một loại cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng, không chút do dự hướng bên cạnh này tới, nguyên bản đứng thẳng chỗ, một cây sơn đen mặc hắc trường mâu, hung hăng xuyên vào bùn đất bên trong, chỉ kém trong gang tấc, liền sẽ xuyên thủng bộ ngực của hắn. Phốc phốc. Bạch Thần mới vừa nhảy ra, chi kia sơn đen mặc hắc trường mâu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó chính là thổi phù một tiếng trầm đục, một cái sơn đen mặc hắc mũi nhọn từ dưới mặt đất lộ ra đến, cắm vào Bạch Thần bàn chân vị trí. Nếu không phải Bạch Thần phản ứng kịp thời, e là cho dù không có bị xuyên thủng, cũng phải thụ thương. Bạch Thần một mặt cảnh giác quét một vòng, nhìn thấy bốn phía trên chặt cây có mấy cái thân ảnh giấu ở rậm rạp trên ngọn cây. Ngươi vậy mà không có việc gì? Một cái mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. Bạch Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chặt cây một người mặc váy xanh, buộc đôi ngựa đôi sóng vai mà rơi nữ hải, chính một mặt giật mình nhìn chằm chằm hắn. Đây là thứ đồ gì? Bạch Thần nhíu mày hỏi thăm một câu. Hắn hoàn toàn cảm giác không đến cô gái này khí tức ba động. Nàng là ai? Ẩn thân thuật? Vẫn là? Không phải người. Một tiếng giận dữ mắng mỏ từ Bạch Thần phía sau truyền đến, cả người khoác da thú, tay cầm lang nha động khôi ngô chẳng hán, từ tán cây bên trên đánh rớt xuống, lang không một đập. Một chiêu này đơn giản thô bạo, uy lực cũng là mười phần. Nhưng mà Bạch Thần chỉ là tiện tay đập tan một côn này, mà cái kia tráng hán lang nha bồng bên trên lại nổi lên một trận gợn sóng. Sau đó cái kia tráng hán gào lên thê thảm, toàn thân bốc lên nồng đậm khói trắng, một cô đốt chuỗi mùi thối tràn ngập ra. A nha, sư minh, cứu mạng, cứu ta! Tráng hán che lấy cánh tay, tiêu thảm rớt xuống đất, khập khiễng chạy thủ mạng, thoáng qua liền không thấy bóng dáng. Bạch Thần ngạc nhiên, đây chính là cái gọi là Thiên Tinh Tông tinh luyện. Làm sao như thế nhược kê? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại có mấy người từ trên trạng cây nhảy xuống tới, thi triển thần thông, công hướng Bạch Thần. Bạch Thần một đường quét ngang, đem một đám người toàn bộ quét xuống cây đi, cuối cùng còn lại hai người thì dọa sắp nứt cả tim gan, xoay người bỏ chạy. Bạch Thần không có truy, mà là ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên một cái màu nâu xám cục đá. Viên này cục đá thoạt nhìn bình thường, trên thực tế bên trong lại ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo linh quang. Mảnh vỡ pháp bảo. Bạch Thần con mắt có chút nheo lại, các ngươi đánh lén ta coi như xong, còn muốn cướp ta đồ vật. Khối này cục đá mặc dù rất nhỏ, chỉ có lớn chừng hòn đảo, nhưng bên trong mảnh vỡ pháp bảo lại cực kỳ cứng rắn, liền Bạch Thần cũng có thể cảm giác được phòng ngự của nó trình độ vô cùng cao. Bạch Thần đưa tay vung lên, cục đá bắn ra, tại nửa đường liền bạo thành một đoàn hỏa cầu, nổ tung về sau cũng không có cái gì phá hư tính xung kích huyết tán ra. A, vậy mà là mảnh vỡ pháp bảo luyện chế thành pháp khí. Bạch Thần lập tức minh ngộ, khó trách người này như thế phép lối, nguyên lai là dựa vào pháp khí. Chỉ là không đúng, Thiên Tinh Tông tất nhiên là đại lục bên trên công nhận cổ xưa nhất, cũng là cường hãn nhất tu tiên tông môn, vì sao còn muốn dựa vào ăn cướp người khác thu hoạch tài nguyên đâu? Chẳng lẽ là vì che giấu Thiên Tinh Tông thiếu hụt sao? Dù sao, đại bộ phận đệ tử căn bản không cần cân nhắc pháp bảo, đang dược, phụ chú những này phụ trợ loại hình pháp bảo, bởi vì bọn họ có lựa chọn tốt hơn. Không quản là luyện thể, hoặc là tu luyện chân nguyên bí kỹ, đều xa so với sử dụng pháp bảo, đang dược loại hình đồ vật dễ dàng. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn nhằm vào ta? Phế vật, ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta vì sao muốn nhằm vào ngươi? Trên chặt cây, duy chỉ có lưu lại Lục Y Y nữ hải, cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Không nói. Vậy ngươi đi chết đi. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, đoạn thương bên trên sáng lên chói mắt tử mang, lập tức hất lên mà ra, đoạn thương gào thét mà ra, trong chốc lát xuyên thủng không khí, mang theo một vệt tàn ảnh, lướt qua chạc cây về sau, liền nghe thổi phù một tiếng trầm đủ, một đạo thân hình rơi xuống trên mặt đất. Một người khác thấy thế, quay người co cẳng liền chạy, lại không có chạy mấy bước, cổ chân bỗng nhiên siết chặt, phảng phất giống như bị chạm điện, toàn thân cứng đờ, sau đó một cái trường đao gác ở trên cổ, Bạch Thần chậm rãi đi tới. Nói cho ta, các ngươi là ai, vì sao muốn đánh lén ta? Ngươi đánh rắm? Chúng ta chỗ nào đánh lén ngươi, ngươi ăn nói linh tinh. Nam tử kia cứng cổ, đầy mặt đỏ lên. Bạch Thần miệng, đưa ra một ngón tay, đâm nam tử cái chán, chậm rãi mà hỏi, ta cho ngươi ba lần cơ hội, mỗi một lần trả lời đều sẽ giảm bớt năm chữ, một vấn đề thêm năm chữ, ta đếm đến 10, nếu là trả lời sai lầm. Bạch Thần dựng thẳng lên một đầu ngón tay, chậm rãi đếm lấy, ta liền chặt đoạn ngón tay của ngươi. Nam tử kia trợn tròn con mắt, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. 10, 9, 8, 7. Bạch Thần cố ý ngừng một chút, nam tử kia lập tức hô, ta nói. Nói sớm đi, ta đều đếm tới 6. Bạch Thần bung ra nắm lấy nam tử cổ tay ngón tay, hiện tại có thể nói rõ ràng, nếu không ta sẽ tiếp tục chém ngón tay. Chúng ta là phụng tông chủ phân phó. Nghe được lời này, Bạch Thần bừng tỉnh, nguyên lai là tông chủ an bài người a, khó trách bọn hắn dám như vậy không kiêng nể gì cả vây đánh chính mình, nguyên lai bối cảnh đủ cứng. Nói một chút đi, các ngươi là cái gì tông môn người? Thái Hư Cung. Bạch Thần ngơ ngác một chút, chợt nhịn không được cười lên. Thái Hư Cung, a. Bạch Thần hừ nhẹ một tiếng, cái tên này, hắn đương nhiên nghe nói qua. Thái Hư Thánh Tông dưới trướng có 4 mạch, theo thứ tự là Chiến Võ Đường, Kiếm Đạo Phong, Ngự Thú Phong cùng Kiếm Trùng Cát. 4 tòa ngọn núi bên trong, trừ Chiến Võ Đường bên ngoài, còn lại 2 mạch đều là lấy tông môn mệnh danh, Ngự Thú Phong là chuyên nghiệp thuần dưỡng yêu thú, Kiếm Đạo Phong là chuyên chú vào kiếm tu bồi dưỡng, đến mức Kiếm Trùng Cát thì là chuyên tu kiếm đạo trượng. Chương 855, Thiên Cơ Kiếm Tu, đỉnh cấp cường giả. Chương 855, Thiên Cơ Kiếm Tu, đỉnh cấp cường giả. Nghe nói kiếm trùng cát bên trong, hội tụ đại lượng đỉnh cấp cường giả, kiếm đạo tu hành, thậm chí so luyện thể một đạo đều muốn gian khổ, kiếm trùng trong cát cũng chỉ có một vị thiên tài kiếm tu danh là Mạc Thiên Cơ, cảnh giới của hắn cùng Bạch Thần tương tự, lại chẳng biết tại sao, luôn là áp chế Bạch Thần một bậc. Chuyện này làm cho cả Thái Hư Thánh Tông đều đã dẫn phát một tràng hành động cực lớn, Bạch Thần cũng là tại một số con đường mới được. Bất quá Bạch Thần đối loại này sự tình không quan tâm chút nào, kiếm trùng cát là kiếm tu thánh, Mạc Thiên Cơ tại cái kia, cùng hắn quan hệ lại không lớn. Chúng ta Thiên Tinh Tông chính là Thái Hư Thánh Tông dưới trướng 4 mạch một trong, tông chủ của chúng ta chính là Thái Hư Thánh Tông nhị trưởng lão, Chớ Thương Vân. Chớ Thương Vân. Bạch Thần tự lẩm bẩm, chợt trước mắt đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Cái này không vừa vặn liền gặp phải chính mình sư tôn, Mạc Thiên Hành sao? Mạc Thiên Hành là gì của ngươi? Bạch Thần nhịn không được lại lần nữa xác nhận một cái, những người này là Chớ Thương Vân phái tới phục kích chính mình. Ngươi, ngươi biết phụ thân ta? Nam tử sắc mặt kỳ biến, không thể tin nhìn chằm chằm Bạch Thần, hắn làm sao cũng không thể tin được, lại có người biết được Mạc Thiên Hành, mà còn tựa hồ vẫn là Mạc Thiên Hành đích nhân. Quả nhiên, ta đoán không lầm. Bạch Thần nhẹ gật đầu. Ngươi đến tụt cùng là ai? Ta nói, các ngươi không xứng biết, ta cũng khinh thường lừa gạt các ngươi. Bạch Thần nhún vai, nói đi, các ngươi tìm tới ta, toàn tính như thế nào? Không nên hỏi, nhanh lên trả lời, không có nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ta nói, là Mạc Thiên Hành, để chúng ta giết ngươi. Người kia thấp giọng trả lời một câu. Bạch Thần sờ lên cằm, trầm ngâm rất lâu, lại hỏi tới mấy lần, mãi đến gia hỏa này đều không chịu nổi, hôn mê đi về sau, Bạch Thần mới thở dài. Quả nhiên là con hàng này dở trò quỷ. Chi tiết, gia hỏa này cũng không nói cụ thể muốn làm gì. Mà thôi, dù sao không sớm thì muộn đều là muốn chạm mặt, trước thời hạn biết một chút thông tin cũng rất tốt. Đến mức Thiên Tinh Tông những người khác, khẳng định đã bị diệt khẩu, này cũng không kỳ lạ, Thiên Tinh Tông người đều có đồng bạn, vạn nhất thông tin tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ chọc giận Mạc Thiên Hành, đến lúc đó khẳng định là một cái gà chó không yên kết quả. Bạch Thần thu thập xong thi thể, theo ký ức tìm kiếm được một chỗ vắng vẻ rừng cây, đào hố đem người chôn. Làm xong những này, Bạch Thần vừa định rời đi, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh nằm một thanh phi kiếm, lấy tới cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới chợt hiểu, đây chính là Thiên Tinh Tông trong truyền thuyết thần binh Phi Tinh Kiếm, uy lực có chút không tầm thường, có thể nói là Thiên Tinh Tông bên trong trừ Mạc Thiên Hành phi kiếm bên ngoài chân quý nhất một thanh. Cái đồ chơi này giá trị đoán chừng đầy đủ mua một thành chỉ đi, lại bị ném ở trong bụi cỏ, xem ra là Thiên Tinh Tông người chuẩn bị ném vào dã lang cốc uy dã lang. Chắc hẳn cũng chỉ có loại này nghèo kết hủ lậu mới sẽ dùng bực này rác rưởi đồ vật. Lắc đầu, Bạch Thần không có lại nhiều nhìn, quay người rời đi. Khoảng cách Thanh Châu Nam vực rất gần Bắc vực chi địa, một tòa hùng vĩ tường thành đứng sừng sững ở rộng lớn bình nguyên bên trên, tường thành cao tới ngàn trượng, giống như một đầu ngọa long, phủ phục tại hoang vu bình nguyên bên trên, kéo dài mấy trăm dặm, bao la hùng vĩ vô song. Trên cổng thành đứng vững một cái râu bạc trắng phiêu dật, tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ nhàn nhạt kim quang, một sợi lại một sợi kim quang từ lão giả bên ngoài thân tràn lan mà ra, hóa thành từng đạo du xà đồng dạng lưu quang, vờn quanh tại lão giả xung quanh. Đột nhiên, lão giả mở hai mắt ra, nhìn lên tinh không, hai đầu lông mày lộ ra một tia lo lắng màu sắc. Sau một hồi lâu, hắn nâng tay phải lên, bàn tay hướng về phía trước đẩy, thoáng chốc ở giữa một cái lệnh bài bay ra, rơi vào trong tay hắn bóp nát, chợt một cỗ bàng bạc mênh mông khí thế, nháy mắt càn quét xung quanh vạn dặm, từng tầng gợn sóng khuyết tán ra, đi tới chỗ, tất cả sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi. Bái kiến tổ sư gia. Các ngươi nghe lệnh. Lão giả âm thanh truyền khắp bát phương, nhanh chóng chạy tới Thiên Tinh Tông phụ cận, nhất thiết phải bảo vệ Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ, không được để hắn bị hao tổn nửa phần. Lão giả vừa dứt lời, đến hàng vạn mà tính bóng người, từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhộn nhịp quỳ lạy tại trước mặt lão giả. Tông chủ xin yên tâm, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực bảo hộ thiếu tông chủ, tuyệt sẽ không để thiếu tông chủ thụ thương. Ân. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Các ngươi mặc dù đều là đệ tử bản tông, nhưng đã vào tông môn, liền cần trông coi quy củ, không cần thiết ỷ thế hiếp người, càng chớ nên lấy mạnh hiếp yếu, vi phạm tông môn luật pháp, nghiêm trị không tha. Cần tuân tổ sư dạy bảo. Rất nhiều đệ tử cùng kêu lên hết lại, cung kính vô cùng. Lão giả phất phất tay, ra hiệu mọi người thối lui. Chờ mọi người tản đi về sau, lão giả lại lấy ra một cái ngọc giản, đưa vào chân nguyên kích hoạt ngọc giản, một trận vù vù vang vọng toàn bộ tông môn. Ngay sau đó, một tấm chân dung hiện lên, lơ lửng giữa không trung, trên bức họa là một người mặc hoa phục, khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy bức chân dung này nháy mắt, lão giả lập tức quỳ một chân trên đất, "Lão phu bái kiến tông chủ." "Chuyện gì?" Chân dung bên trong truyền tới một mang theo thanh âm uy nghiêm. "Khởi bẩm tông chủ, tông môn bên ngoài có người xâm nhập tông môn trụ sở, đồng thời đánh ngất xỉu đệ tử, cướp đi tông môn truyền thừa trọng bảo." "Nha?" Chân dung bên trong lập tức trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói ra, "Các người đám phế vật này, liền một cái ngoại môn đệ tử cũng không ngăn nổi. Người kia thực lực cực kỳ cổ quái, đệ tử căn bản bất lực ngăn cản. Mà thôi, trước hết để cho hắn tiêu giao một đoạn thời gian, chờ tông môn chiêu sinh kết thúc về sau, ta đích thân xuất thủ giải quyết người này." "Cần tuân tông chủ dụ lệnh." Lão giả một mực cung kính quỳ lạy dập đầu về sau, chậm rãi đứng lên, hướng về tông môn chỗ sâu đi đến. Bạch Thần rời đi loạn thạch cương, một đường phi nhanh, ven đường cũng không có lưu lại, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới một mảnh hoang sơn dã linh bên trong, ẩn nấp thân hình, núp trong bóng tối quan sát mấy ngày, gặp nơi này an toàn, cái này mới lặng lẽ lẻn về đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Bạch Thần đổi một bộ đồ mới áo, rửa mặt xong xuôi về sau, tùy ý ăn phần cơm, cái này mới thi triển ngự phong thuật, đi Thiên Tinh Tông. Đến Thiên Tinh Tông về sau, Bạch Thần trực tiếp hướng về tông môn nghị sự điện đi đến. Xa xa, liền có thể nhìn thấy nghị sự điện phía trên, mang theo nhất 5.5 phó hành phi Thiên Tinh đại điện. Bạch Thần vừa đi vào Thiên Tinh đại điện, một cái vóc người mập mạp nam tử, cười rạng rỡ tiến lên đón. "Hoan nghênh Tần huynh đường xa mà đến, Đồng Lai nhất mạch đồng bột phát triển, Đồng Lai đại đế cũng thường xuyên đề cập ngươi, đây là chúng ta tông chủ thư mời, còn hy vọng Tần huynh đến dự, tham gia chúng ta Thiên Tinh Tông yến hội." Mập mạp đưa cho Bạch Thần một phong thư, sau đó chắp tay thi lễ. Bạch Thần đưa tay tiếp nhận phong thư, mở ra phong thư, rút ra bên trong tờ giấy. Nhìn một chút, Bạch Thần đem tờ giấy xếp thành hạt giấy, thổi một khí, hạt giấy bay vào trên không, vô cánh bay cao, đảo mắt liền hóa thành điểm đen, biến mất tại tầm mắt bên trong. "Cáo tử." Bạch Thần ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. "Đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được, đúng, Tần huynh nếu là gặp phải nan đề, hoặc là có cái gì phiền phức, có thể tới tìm ta, ta gọi Lưu Ban, Thiên Tinh Tông nhị đại đệ tử." Mập mạp đầy nhiệt tình tiễn đưa Bạch Thần. Chương 856, Cửu Diệu thần cảnh, không thể khinh thường. Chương 856, Cửu Diệu thần cảnh, không thể khinh thường. Chờ Bạch Thần rời đi về sau, mập mạp nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt chất đầy nụ cười, "Ha ha ha, Tần huynh, cái này Tần huynh không sai, chẳng những tu vi cường hãn, tính cách cũng tốt, không giống một số già không xấu hổ, cả ngày liền biết tính kế chúng ta những này văn bối." Mập mạp nói đến đây, đột nhiên sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. "Ta nhổ vào, già không xấu hổ, dám mắng ta. Lão bất hưu, đừng để ta bắt đến ngươi." Mập mạp gầm thét hai tiếng, sau đó hừ lạnh một tiếng. "Hừ, không quản ngươi trốn ở đâu, ta nhất định có thể đem ngươi bắt tới." Bạch Thần rời đi Thiên Tinh Tông, không có vội vã trở về Thanh Nhu Cốc, dù sao đã xác định tiền cơ lao tổ, còn tại Thanh Nhu trong cốc, hắn tạm thời không hứng thú lại đi một chuyến, hướng thẳng đến Nam Man Chi địa chỗ sâu mà đi. Những ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực đi theo Mạc Thiên Cơ sau lưng, cùng một chỗ thăm dò Thiên Tinh Tông bí cảnh. Lần này Mạc Thiên Cơ muốn tìm món đồ kia, nghe nói tại Nam Man Chi địa chỗ sâu, những cái kia các đại lão khu giao chiến vực. Mạc Thiên Cơ ngược lại là muốn chính mình đi, Bạch Thần chết sống lôi kéo Mạc Thiên Cơ, cứng rắn 16 buộc hắn mang theo chính mình cùng một chỗ. Đến mức lý do sao? Rất đơn giản, hắn muốn đi vớt chỗ tốt à, chỗ nguy hiểm như vậy, khẳng định muốn mang lên một cái đệm lưng, nếu không người nào cùng chính mình mạo hiểm. Thiên Tinh bí cảnh chính là năm đó Thiên Tinh Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, ngẫu nhiên thu hoạch. Cho nên, Thiên Tinh Tông trong lịch sử, cách mỗi 50 năm tả hữu, đều sẽ tổ chức một tràng thịnh điện. Chuyện còn lại đều không quan trọng, chỉ có lần này thịnh điện khen thưởng không phải tầm thường, những vật này đều thuộc về Thiên Tinh Tông chính mình tài phú, cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ, thậm chí không thể công bố, chỉ có thể tiến hành ngầm, đều bằng bản sự tranh đoạt. Năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư đã từng tại Thiên Tinh bí cảnh bên trong thu hoạch được 3 loại bảo vật, mỗi một dạng đều không tầm thường. Một kiện tên là Cửu Diệu thần kính chính là Thiên Tinh Tông chân phái pháp bảo. Mặt khác hai kiện, một kiện tên là Cửu Tiêu Vân Đồ, đây là một kiện công kích hình pháp khí, phẩm cấp khá cao, dù cho là Thiên Tinh Tông các đời trưởng lão muốn thôi động nó đều phải tốn kết sủ tài nguyên. Còn có một cái là Tử Lôi thần thương uy lực không tầm thường, nghe nói chính là thần võ vương hướng hoàng tộc đúc thành, tổng cộng có 3 cây thần thương, mỗi một cán đều là cực phẩm linh minh, uy năng không kém hơn Thiên Tinh Tông truyền thừa xuống phi kiếm, chỉ là độ khó luyện chế quá cao, dẫn đến lưu truyền tới phi kiếm tối đa cũng chính là ngụy cực phẩm linh binh mà thôi. Bây giờ Mạc Thiên Cơ muốn tìm được thứ tư dạng đồ vật, liền nằm ở cái tòa này Thiên Tinh trong đại điện. Bạch Thần chạy đến thời điểm, Thiên Tinh Tông nội bộ đã sớm kín người hết chỗ, các loại viên náo tiếng ồn ào không ngừng. Bạch Thần vừa bước vào Thiên Tinh bí cảnh, liền có một người mặc áo bào trắng đệ tử bước nhanh xuống tới, thấp giọng hỏi hỏi ý kiến nói: "Xin hỏi các hạ có thể là Bạch Thần?" "Ân." Bạch Thần liếc qua người tới, đuôi lông mày gật gật: "Có chuyện gì?" "Nhà ta trưởng lão mệnh ta mang ngài đi gặp một người." "Người nào?" "Thiên Tinh Tông hoạch tâm đệ tử Lâm Phong Lệnh." "Không quen biết." "Ê." Người kia sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu. "Không quen biết." Bạch Thần ngạc nhiên, không quen biết tại sao phải mang ta tới. "Người đùa ta chơi đâu?" "Không dám không dám, ta làm sao dám trêu đùa Tần huynh, chỉ là chuyện này có chút phức tạp, mong rằng Tần huynh đợi một lát, ta đi thông báo một tiếng." Đệ tử kia chắp tay, xoay người rời đi. Qua ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, Bạch Thần cuối cùng nhìn thấy Lâm Phong Lệnh. Hắn trên người mặc một bộ màu đen trang phục, hông đeo trường kiếm, sắc mặt lạnh nhạt, trong hai con ngươi lộ ra nồng đậm sát ý: "Ta phụng tông chủ chi lệnh, chuyên tới để tiếp dẫn Bạch sư đệ." Lâm Phong Lệnh nhìn hướng Bạch Thần thời điểm, ngữ khí cứng nhắc mấy phần: "Đi theo ta." Bạch Thần nhẹ gật đầu, không chút do dự, cất bước đi theo Lâm Phong Lệnh bên cạnh, đi về phía trước mấy chục trượng về sau, chợt nghe bên cạnh chuyển đến một tràng tốt lên. Hoa, đây chính là Thiên Tinh Tông tuyệt thế mỹ nữ sao? Quả nhiên đủ xinh đẹp, so ta trước đây thấy qua bất cứ người nào đều muốn đẹp mắt. Theo âm thanh đầu nguồn nhìn sang, liền thấy mấy cái thiếu nam thiếu nữ đứng tại một cái bên cạnh hồ một bên, một đám người vây xem chính là trong đó một cái nữ hài tử. Cô bé này làn da trắng như tuyết tinh tế, da thịt thổi qua liền phá, mũi ngọc tinh xảo tú mục, môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh sinh huy, giống như trên bức họa tiên nữ rơi vào phàm trần đồng dạng. Nàng mặc trên người một bộ thúy váy áo màu xanh biếc, đem nàng có lồi có lõm dáng người, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhất là trước ngực túi sung mãn, theo động tác của nàng mà nhảy lên, chọc cho mọi người xung quanh nước bọt thẳng ướt. Thật tốt đẹp mắt ta. Thật đẹp à, so ta trước đây thấy qua tất cả cô nương đều muốn xinh đẹp, đây chính là trong truyền thuyết thiên tinh bí cảnh đệ nhất mỹ nhân đi. Chậc chậc chậc, quả nhiên không hổ là bí cảnh chi chủ chọn lựa thiên mệnh chi nữ, ta cảm thấy nàng mới là bí cảnh chi chủ. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới mọi người căm tức nhìn. Những người này, đại bộ phận đều là tán tu hoặc là nhị lưu tông môn đệ tử, từng cái kiêu căng khó thuần đã quen, ngày bình thường ỷ vào thực lực bản thân cùng thân phận, đối với người khác qua tay múa chân, xưa nay sẽ không khách khí. Giờ phút này nghe đến lại có người nói bí cảnh chi chủ không phải thiên tinh bí cảnh chi chủ, bọn họ lập tức chịu đựng không nổi. Đánh rắm. Cái gì cầu thí bí cảnh chi chủ, ngươi biết cái gì? Thiên tinh bí cảnh chi chủ là thiên hạ tất cả thiên mệnh chi nữ đứng đầu, há lại tùy tiện nói lung tung. Thiên mệnh chi nữ là trên trời rơi xuống đến địa bánh, vẫn là các nàng cha mụ cho. Các nàng có tư cách gì kế thừa Thiên Tinh Tông? Nói hiệu nói vượng, bí cảnh chi chủ nhất định phải là ưu tú nhất thiên mệnh chi nữ. Ha ha, ta nhìn những người này là ghen ghét à, nhà chúng ta tiểu thư có thể là tông môn thân truyền. Chúng ta nhi tử của tông chủ tức phụ là thiên tinh bí cảnh chi chủ. 300 cũng ngay, liền các ngươi điểm này tư chất, còn vọng tưởng cưới thiên mệnh chi nữ. Một đám người ồn ào một đoàn, con mắt đỏ thẫm, hận không thể lập tức động thủ đánh một trận. Bạch Thần lặng lặng đứng ở một bên, cũng không xem vào, xem náo nhiệt nhìn say sương ngon lành. Không thể không nói, đám này nhị đại, một lời không hợp liền động thủ đánh người, vẫn là rất có thích cảm giác. Ngâm miệng, ồn ào cái gì? Một thanh âm vang lên, lập tức yên tĩnh. Chỉ thấy nơi xa, một cái lao đầu tóc bạc, mang theo một thiếu nữ chậm rãi mà đến. Hai người này trên thân trang phục, biểu hiện ra thân thể bọn hắn phần, đây là Thiên Tinh Tông hai vị trưởng lão, tu vi đều đạt tới nửa bước kim đan, tại toàn bộ tông môn địa vị gần với trưởng giáo. Bạch Thần ngẩng đầu quan sát một chút, ánh mắt chớp lên. Tông môn đại hội lập tức liền muốn tổ chức, các ngươi lại tụ tập cùng một chỗ tranh luận, còn thể thống gì? Gặp qua hai vị trưởng lão, mọi người cùng nhau thi lễ. Ân, hiện tại thời gian không nhiều lắm, các ngươi đều trước tản đi đi, có chuyện gì đợi đến đại hội kết thúc bàn lại. Đến mức Lâm Phong Lạnh, cái kia trưởng lão quay đầu nhìn hướng Lâm Phong Lạnh, trầm ngâm một chút mới nói, ngươi lưu lại. Là, trưởng lão. Lâm Phong Lạnh cung kính thi lễ, chợt lại nhìn về phía Bạch Thần. Bạch sư đệ, cái kia ta đi trước. Ân, cáo tử, Lâm sư minh. Bạch Thần ôm quyền thi lễ, đưa mắt nhìn Lâm Phong Lạnh rời đi, xoay người liền chuẩn bị đi trở về tiếp tục ngủ.